Ba La Mã, chế độ quan lại thời Lê Sơ. 3.1. Tuyển chọn quan lại. Sự vững mạnh, hiệu quả của bộ máy nhà nước phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ quan lại. Trong đó, việc tuyển chọn được người có tài làm quan lại cũng không phải là việc đơn giản. Lê Thái Tông đã từng nói, muốn có được nhân tài, trước hết phải lựa chọn kẻ sĩ, mà phép lựa chọn kẻ sĩ trước hết phải lấy thi cử làm đầu. Trẫm nối theo chí hướng người xưa, lo được nhân tài để thỏa lòng mong đợi. Việc học tập của người xưa là để trau dồi kiến thức, nhưng người có học muốn ra làm quan thì phải trải qua các cuộc thi cử. Mặc dù vậy nhưng vẫn có một số trường hợp được chọn làm quan nhưng không qua thi cử. Do vậy mà việc tuyển chọn quan lại thời Lê Sơ có thể chia làm hai loại. Một là lựa chọn quan lại thông qua thi cử, hai là lựa chọn quan lại qua con đường tiến cử, bảo cử, tập ấm. 3.1.1. Tuyển chọn quan lại thông qua con đường thi cử, khoa cử. Thi cử là con đường khá phổ biến và được xem là chính yếu để các nhà nước quân chủ Việt Nam lựa chọn người tài, bổ sung đội ngũ quan lại cho bộ máy nhà nước. Đây cũng là cách thức tuyển dụng quan trọng nhất ở thời Lê Sơ. Hầu như các quan chức ở thời Lê Sơ đều xuất thân từ con đường khoa cử. Để thực hiện chủ trương trên thì nhà vua đã không ngừng ban hành những bài dụ, sớ, tấu, đạo sắc để nói đến vấn đề này. Như năm 1499, vua Lê Hiến Tông ban đạo sắc có câu: nhân tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị đạo mới mạnh, khoa mục là đường thẳng của quan trường. Đường thẳng mở thì chân nho mới có. Trong 10 triều vua của nhà Lê Sơ, vấn đề nho học, thi cử, quan trường ở mỗi triều có những mức độ khác nhau, nhưng tiêu biểu nhất là triều đại Lê Thánh Tông. Việc đào tạo tuyển lựa quan lại đặc biệt được chú trọng. Vấn đề này còn được cụ thể hóa bằng những suy phạm pháp luật của Bộ Luật Hồng Đức. Từ buổi đầu dựng nước, đất nước đứng trước ngổn ngang bộn bề công việc. Việc thi cử để tuyển chọn người tài trở nên rất khó khăn, nhưng vua Lê Thái Tổ cũng đã bắt đầu mở một số khoa thi để lựa chọn nhân tài bổ sung vào đội ngũ quan lại. Tuy chưa được thường xuyên, nhưng cũng trở thành tiền đề cho các triều vua sau đó lấy đó làm cơ sở. Đến thời vua Lê Thánh Tông trở đi, khoa cử trở thành phương thức lựa chọn quan lại chủ yếu. Lê Thánh Tông nói rõ, muốn có người giỏi, trước hết là chọn người văn học. Chọn người văn học, lấy khoa mục làm đầu. Bên cạnh đó, ông còn ra đạo chiếu quy định rõ lịch thi cử là từ năm 1438, tổ chức thi hương ở các đạo từ năm 1439, thi hội ở Kinh Đô, và cũng bắt đầu từ đây cứ 3 năm có một lần thi. Lễ thi cử gồm có 3 trường: thi hương, thi hội, thi đình. Mặc dù rất coi trọng người tinh thông kinh sử, sử dụng người tài, nhưng những người đi thi cũng phải tuân thủ những điều kiện nhất định như Điều 77, chương tập luật của Bộ Luật Hồng Đức quy định, những con hát phường treo tuồng cùng cả con cháu không được đi thi. Ngoài ra còn đặt các lễ bảo kết hương thi. Lễ này quy định các quan lại và chức sắc ở địa phương có thí sinh đi thi mà trình độ học trò quá kém, thì xã trưởng hay các quan phủ huyện đều bị phạt. Xã trưởng phải có nhiệm vụ kiểm tra trình độ của học trò, phủ huyện châu phải sát hạch khách quan đối với những học trò dự thi. Nếu không làm đúng hoặc làm lơ là mà học trò thi làm bài không thành văn lý, thì những người có trách nhiệm sẽ bị đưa ra xét hỏi và trị tội. Bên cạnh đó còn đặt lệ cung khai tam đại, tức là lệ kê khai ba đời để biết được xuất thân của sĩ tử. Mục đích của những quy định này là đảm bảo sự chặt chẽ trong việc tuyển chọn quan lại. Ngoài thi hương, thi hội, thi đình, nhà nước còn tổ chức những hình thức thi khác để lấy những danh sĩ bị bỏ sót do đó mà bạc dụng. Những người đỗ đạt sẽ được làm quan. Người đỗ kỳ thi sẽ được tuyển bổ làm quan lại tương xứng với chức danh đã được triều đình quy định. Nếu đỗ trạng nguyên được bổ làm quan hàm chánh lục phẩm và hưởng lương 84. Nếu đỗ bản nhãn được bổ làm quan hàm tòng lục phẩm 74, Thám Hoa được hàm Chánh thất phẩm và 64, Đỗ Hoàng Giáp được hàm Tòng thất phẩm và 54, Đồng Tiến sĩ hàm Chánh bát phẩm 44. Tùy theo những thời kỳ khác nhau mà bằng cấp có tầm quan trọng khác nhau, như thời Lê Thái Tổ, dựng nước rất cần hiền tài, nhưng để thông qua thi cử thì phải trong một thời gian dài mới có được người tài, nên ông đã bổ những công thần khai quốc trí dũng hơn người mà không có bằng cấp làm quan. Đến thời Lê Thánh Tông, người được bổ làm quan phải có học vấn. Chính vì vậy nhà vua đã quy định thể lệ thi cử rất nghiêm, trị kẻ gian dối trong thi cử. Điều 3. Chương Vi Chế, Bộ Luật Hồng Đức quy định, những cử nhân nào thi hội mà mượn người làm hộ bài thi phải bị biếm 34, thi hương thì phải biếm 24, người giấu sách vở đem vào trường thi thì phạt 80 trượng. Quy định này tránh tình trạng đi thi hộ và cấm sĩ tử mang sách vở vào trường thi. Điều 2 chương vi chế cũng quy định, các quan chủ ti chấm thi cùng vài người dự thi có thân thuộc cần phải hồi tị, mà không từ chối thì phạt 50 roi. Biếm 14, nếu các quan đi phong đằng lục thì phải phạt 80 trượng. Mục đích của quy định này là nhằm mục đích khách quan trong khi chấm bài thi, hồi tị tức là tránh đi. Các quan có họ hàng với sĩ tử buộc phải không tham gia chấm thi để tránh gian dối trong trường thi. Tài năng đạo đức của đội ngũ quan lại gắn liền với vận mệnh của đất nước. Nếu để cho những người không có tài, không có đức đứng trong một đội ngũ quan lại thì đó là một hiểm họa lớn. Vì vậy mà việc trong sạch trong giáo dục rất được coi trọng. Có như thế mới có thể tìm ra được người có tài thực sự cho đất nước. Khoa cử là con đường đầu tiên để các sĩ tử tiến thân vào chốn quan trường. Nhưng cũng có những người có tài không qua con đường này. Họ vào chốn quan trường bằng con đường không thông qua thi cử như tiến cử, bảo cử, tập ấm. 3.1.2 Tuyển chọn quan lại qua con đường tiến cử, bảo cử, tập ấm. 3.1.2.1 Chế độ tiến cử. Tiến cử là hình thức tuyển chọn quan lại cho phép một vị quan được đề nghị đưa một người có tài nhưng vì nhiều nguyên nhân mà chưa có điều kiện đi thi hoặc thi chưa đỗ, được giữ một chức quan nào đó. Người tiến cử phải lấy tước vị phẩm hàm của mình để đảm bảo rằng người họ tiến cử là người có tài, xứng đáng với chức vị được giao phó. Điều này được quy định tại Điều 174 Chương Vi Chế Bộ Luật Hồng Đức. Theo đó, những người làm nhiệm vụ cử người mà không cử được người giỏi thì bị biếm hoặc phạt theo luật nặng nhẹ. Nếu vì tình riêng hoặc lấy tiền thì xử nặng thêm 2 bậc. Quy định này nhằm mục đích gắn kết trách nhiệm giữa người tiến cử với triều đình. Nếu người tiến cử không khách quan, không coi trọng thực tài thì sẽ bị phạt nặng. Những người được bổ các chức quan là người có công với quốc gia và những người thân thích của nhà vua. Một mặt nhằm đền đáp công lao xây dựng đất nước, cũng như bổ sung các chức quan để cho bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh. Lê Thái Tổ đã thực hiện như vậy. Bên cạnh hình thức này, đến tháng 10 năm 1429, Lê Thái Tổ còn ra một đạo chiếu về việc tiến cử hiền tài. Trong đạo chiếu này, nhà vua khuyến khích người hiền tài tự tiến cử. Tự tiến cử mình cũng là một phương thức rất hay. Ai có đủ tự tin thì tự tiến cử góp tài năng giúp vua, giúp nước. Vì hơn lúc nào hết, trong hoàn cảnh đất nước sau chiến tranh, nhà vua rất cần hiền tài. 3.1.2.2 Chế độ bảo cử. Bảo cử là một hình thức tuyển chọn quan lại thông qua việc cho phép một vị quan được đề nghị đưa một người có tài năng, có kinh nghiệm thực tiễn về quan trường, giữ chức quan đang còn khuyết chưa có người đảm nhận. Chế độ bảo cử chưa có ở đầu thời Lê Sơ, chỉ xuất hiện ở thời vua Lê Thánh Tông năm 1484. Nhiệm vụ cân nhắc tuyển chọn thuộc về bộ lại. Người đứng ra bảo cử có trách nhiệm lập hồ sơ của người được bảo cử để trình lên bộ lại. Họ còn có nhiệm vụ lấy phẩm hàm, chức vụ của mình để đảm bảo rằng người được cử là thực tài, là xứng đáng. Bảo cử là cử người đã có kinh nghiệm quan trường, có năng lực đạo đức và hầu hết xuất thân từ khoa bảng. Còn tiến cử là cử người tài nhưng chưa có kinh nghiệm quan trường bước đầu vào làm quan. Nhưng nhìn chung thì cả hai hình thức trên đều có những mặt tích cực nhất định. Hiệu quả của hai hình thức này được Phan Huy Chú nhận xét. Cử người làm quan có hai lối, một là tiến cử thì lấy người tài, đức hơn hẳn mà không cứ thân phận. Hai là bảo cử thì lấy người danh vọng, rạng rệt mà phải có tư cách. Hai lối ấy giống nhau mà thể thức hơi khác. Lễ bảo cử có từ đời Hồng Đức, bây giờ việc ấy làm thận trọng cho nên không ai dám bảo cử thiên tư. Các chức đều xứng đáng, rút cuộc thu được hiệu quả là chọn được người hiền tài. Chế độ bảo cử quy định rất rõ về tiêu chuẩn của người đứng ra bảo cử và người được bảo cử. Nhà vua khuyến khích tiến cử người tài, và vì tính chất quan trọng của việc tiến cử quan lại, nên việc xử lý rất nặng những trường hợp cống cử phi nhân, tiến cử người bậy bạ. Điều này được quy định tại Điều 78 chương vi chế Bộ Luật Hồng Đức. Những người làm nhiệm vụ cử người mà không cử được người giỏi thì bị biếm hoặc phạt theo pháp luật nặng nhẹ. Nếu vì tình riêng hoặc lấy tiền thì xử tội nặng thêm hai bậc. Chế độ tiến cử và bảo cử đặt ra tương đối chặt chẽ, tùy theo chức vụ cần đề cử mà có người đề cử, cơ quan xem xét, cơ quan bổ dụng tương ứng. Việc theo dõi năng lực công trạng của người được đề cử sau khi bổ dụng, điều này góp phần giúp cho việc tuyển cử và bảo cử đạt được mục đích là chọn được người tài. 3.1.2.3 Chế độ tập ấm. Lệ tập ấm là cách thức tuyển dụng quan chức mang tính truyền thống xuất hiện từ rất sớm ở Trung Quốc. Ở Việt Nam, cách thức này từ thời Lý Trần cũng đã áp dụng, xuất phát từ chính sách đối đãi với các công thần của nhà nước. Và chính sách này dần dần trở thành chế độ của nhà nước mà đời nào cũng noi theo. Tập ấm là chế độ bổ nhiệm quan lại không theo tài năng đức hạnh, mà thông qua địa vị quan chức của cha ông mà bổ dụng con cháu. Nghĩa là, theo định lệ của nhà nước, dựa vào ân trạch của cha ông mà bổ con cháu vào một chức quan nào đó. Như vậy là theo tinh thần trọng thị công thần. Khi một nhân thân nhờ tiêu chí thân huân mà được tuyển dụng và tuyển dụng của cương vị quan chức cao, thì con cháu người đó nhờ được tín nhiệm về mặt lý lịch, cũng được tập ấm, được phong ấm tước trở thành quan chức. Trong trường hợp viên quan nào có quyền tập ấm mà lại không có con trai thì được phép nuôi một người con của họ hàng thân thích trong họ mình làm thừa kế để hưởng tập ấm. Đến thời Hồng Đức, lệ tập ấm không chỉ dừng lại ở con trưởng mà còn mở rộng cho cả con thứ của quan viên, thậm chí là các cháu của viên quan đó. Chế độ phong tước ấm này cũng chỉ dành cho họ hàng của hoàng thân quốc thích và quan lại, nhưng phải là quan đại thần mới được hưởng chế độ này. Bằng nhiều chỉ dụ được ban bố, nhất là các đời Quang Thuận, Hồng Đức, nhà nước Lê Sơ đã hoàn thiện những thể lệ, chính sách của mình trong việc tuyển dụng quan chức bằng lệ tập ấm. Theo đó, pháp luật định rõ giới hạn phong ấm, họ hàng của ai được phong ấm, phong mấy đời, phong đến cấp bậc nào và phong ra sao. Nếu việc phong chức tước này có sự gian dối, không đúng quy định của pháp luật thì sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Tại Điều 50 của chương vi chế, các quan sảnh viện phê cho tập ấm bổ tước mà chiếu thứ tự con trưởng, con thứ không đúng. Nghĩa là cha mẹ tâu sinh cho con tập ấm thì lấy người con nào sinh trước làm trưởng, dù là trưởng thật mà sinh sau thì cũng phải làm thứ. Nếu tự sinh lấy thì phải theo đúng thứ tự, không được lấy lệ sinh trước thì làm trưởng. Để tước phẩm quá lạm thì xử tội đồ hay tội lưu, thuộc viên phạm tội này thì bị giảm một bậc và phải cải chính lại tước phẩm cho đúng. Hay tại Điều 14 chương Trá Ngụy có quy định, kẻ giả mạo tập ấm của người khác mà được làm quan thì xử tội đồ, quan ti tâu phê cho thì xử phạt tiền 50 quan, thuộc lại giữ việc khám đối bằng sắc ấy xử tội biếm hay đồ. 3.2 Sử dụng quan lại. Khi đã tuyển chọn được người tài đứng vào đội ngũ quan lại, thì việc quan trọng tiếp theo là làm thế nào để tài năng của các vị quan đó được phát huy. Làm sao để quan lại không dần bị thoái hóa biến chất khi họ đang nắm giữ quyền lực? Điều này phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp quản lý. Quản lý tốt thì quan lại sẽ phát huy được tài năng, đức độ của mình. Ngược lại thì quan lại không thể tránh khỏi việc lạm dụng quyền lực, thay đổi phẩm hạnh của mình. Vì có quyền lực, ắt có nạn lạm dụng, nên phải có những cơ chế giám sát, kiểm tra, giáo dục thiết thực nhất. Các phương pháp này phải vừa cứng rắn, linh hoạt nhưng cũng cần mềm dẻo. Điều này không nằm ngoài dự tính của nhà vua, vì thế mà nhà vua đặt ra khá nhiều phương thức để sử dụng quan lại cho hiệu quả. 3.2.1 Cơ chế giám sát quan lại. Từ thời Lê Thái Tổ, để thực hiện chủ trương này, ông đã đặt ra cơ quan ngự sử đài với chức năng là giám sát quan lại. Bên cạnh việc giữ cơ quan chuyên môn ngự sử đài trực thuộc triều đình, ông còn đặt ra 6 ty ngự sử. 6 ty này đặt ở các đạo. Mỗi một ty có chức năng giám sát từ 2 đến 3 đạo. Ngoài ra còn có lục khoa. Theo sử cũ, lục khoa ra đời từ thời vua Nghi Dân đến thời Lê Thánh Tông, tức năm 1465, ông chỉ đặt tên lại mà thôi. Đây cũng là cơ quan trực thuộc triều đình có chức năng thanh tra 6 bộ. Mục đích là để tăng cường trách nhiệm của mỗi bộ. Nếu lục bộ làm những việc sai trái thì sẽ bị lục khoa tâu lên nhà vua. Ngoài chế độ giám sát trên, thời Lê Sơ còn có cơ chế giám sát đặc biệt. Vào năm 1467, Lê Thánh Tông định lệ chọn ở 6 bộ, 6 khoa và 6 tự. Mỗi cơ quan chọn ra 2 người có đạo đức tốt, được mọi người tin cậy làm nhiệm vụ thăm hỏi điều tra nỗi đau khổ của dân sinh, điều hay dở của chính sự, để từ đó biết được trình độ quản lý của từng cơ quan trên từng vùng. Chế độ giám sát này giúp cho triều đình nhanh chóng phát hiện sớm các tiêu cực trong hàng ngũ quan lại, để từ đó có những biện pháp kịp thời xử lý, răn đe giáo dục quan lại.
3.2.2 Khảo công quan lại. Khảo công quan lại, tức sát hạch để làm cơ sở thay đổi đội ngũ quan lại, mục đích là thải loại các quan lại không đủ năng lực và phẩm hạnh, đồng thời sắp xếp thăng bổ người có tài đức vào đúng vị trí, đúng khả năng của mình. Việc khảo công quan lại có từ thời Trần và đến thời vua Lê Thánh Tông, ông đã quy định thành lệ chặt chẽ. Năm 1470, định lệ khảo hóa quan viên. Năm 1478, định lệ giảm tài quan lại hèn kém và chọn người tài bổ vào. Năm 1488, ban lệnh khảo hóa quan lại. Lệ khảo công quan lại gồm 2 lệ sau, lệ khảo thi và lệ khảo hóa. Lệ khảo thi quan lại là đặt ra để xem xét đánh giá về trình độ hiểu biết, quan điểm của quan lại. Theo thông lệ, cứ 3 năm khảo thi một lần. Tất cả các quan trong triều từ ban văn đến ban võ, từ quan nhất phẩm đến cử phẩm đều phải thi. Quan văn phải dự thi hoành từ, giải nghĩa, làm thơ, phú, cho biết tư tưởng về đạo trị đời, trị nước, đề thi do nhà vua ra. Các quan võ tập trung về kinh thành để thi võ nghệ, thi các môn như bắn cung, ném hỏa tiễn, đấu khiên, đua ngựa, v.v. Người thi đỗ thì được ban thưởng tiền, áo, thăng quan tiến chức. Nếu không thi đỗ thì bị giáng cấp hoặc bị thải loại. Binh lính không thi đậu thì sẽ bị phạt hoặc cho làm phục dịch, làm những công việc nặng nhọc nhất. Lệ khảo khóa là lệ đặt ra để xem xét đánh giá về khả năng thực hành của quan và lại, đánh giá thực trạng mọi mặt của quan lại. Khảo khóa được tiến hành trong 2 giai đoạn, sơ khảo và thông khảo. Sơ khảo là lệ đặt ra 3 năm một lần. Các quan trưởng, quan trên phải khảo sát quan lại trực thuộc dưới quyền của mình. Việc đánh giá từng quan viên dựa vào tình hình an ninh, ổn định của từng địa phương. Nếu địa phương nào ổn định, dân tình ái mộ thì được tiếp tục giữ chức. Nếu địa phương nào nhiều người lưu vong, dân tình phẫn uất thì giáng chức hoặc xử phạt tùy theo mức độ. Vì cho là chưa làm đúng chức trách của mình, quan lại nào phạm tội thì bị xử phạt mà không cần chờ đến 3 năm mới khảo khóa. Sau 3 năm đầu khảo khóa một lần, xem vị quan đó có được nhận thực chức hay không. Thời gian này được xem là thời gian thí quan, mọi quan lại đều phải trải qua 3 kỳ sơ khảo, tức 9 năm. Việc thăng thưởng, thuyên chuyển, thành tích, lỗi lầm của quan lại đều được ghi chép đầy đủ trong sổ gốc để làm cơ sở thưởng phạt. Thông khảo, tức quan lại đã trải qua 9 năm sơ khảo thì đến năm thứ 12 gọi là thông khảo. Nhiệm vụ này được giao cho quan khảo sát, có nhiệm vụ nhận xét công việc trong thời gian 12 năm của các quan lại, rồi trình lên bộ lại để xem xét việc thăng quan, người nào xứng đáng thì được phong chức, phong hàm thực thụ. Bộ lại sẽ quyết định đối với các chức quan từ tam phẩm trở xuống, còn đối với quan nhị phẩm trở lên thì bộ lại phải tâu với nhà vua để quyết định. Tiêu chí để xác định thực tài của quan lại đó là xóm làng yên vui, chủ phú, thuần phong mỹ tục được duy trì, ít người phải tha phương cầu thực, trộm cướp giết người vắng bóng. Các tiêu chí khá rõ ràng làm cho các quan lại không thể nào chối bỏ được trách nhiệm của mình. Ngay từ khi lên ngôi, Lê Thái Tổ đã ra lệnh cho các đại thần khảo sát các quan trong ngoài, nhất đẳng là những người có văn võ tài cán nhanh nhẹn, nhị đẳng là những người biết chữ, tài cán nhanh nhẹn. Tam đẳng là những người giỏi viết chân chữ, chữ thảo, tính toán giỏi, ngoài ra không vào đẳng nào kê riêng một hạng. Chú thích: theo Ngô Sĩ Liên, số trang 301, hết chú thích. Đến thời vua Lê Thánh Tông thì ông vẫn giữ cấp bậc như trên, lệ sơ khảo cứ 3 năm một lần, liên tục trong vòng 9 năm, quan trên phải tiến hành xem xét cấp dưới mình có xứng đáng với chức quan đang đảm nhiệm hay không. Đến lệ thông khóa, tức sau 12 năm, vị quan chức này mới được xem xét đến việc thăng thưởng. Tuy vậy, nhưng nếu có những người tài xuất chúng lập được công lớn thì không cần phải chờ đến lệ sơ khảo vẫn được nhà vua đặc biệt phong cấp phong hàm. Và đương nhiên, những vị quan vi phạm không thực hiện đúng chức trách thì cũng có thể bị bãi chức hay giáng chức ngay lúc đó. Lệ khảo khóa làm cho quan lại phải tự hoàn thiện mình. Các vị quan lại mới nhận chức 3 năm chỉ làm thử quan, muốn được tiến những bước cao và xa hơn thì vị quan đó phải tiếp tục phấn đấu trong suốt 12 năm trời. Một khoảng thời gian không quá dài đối với những vị quan có tài chịu khó học hỏi, nhưng là một thời gian thử thách không phải là ngắn đối với những người hèn kém không phấn đấu. 3.2.3 Thực hiện chính sách hồi tị. Chính sách hồi tị bắt nguồn từ khá lâu ở Trung Quốc, nhưng ở Việt Nam mãi đến thời Lê Sơ. Cụ thể là dưới thời trị vì của vua Lê Thánh Tông, ông mới bắt đầu ban hành và thực hiện chính sách hồi tị với mong muốn sẽ đổi mới thể chế chính trị và quan chế ở nước ta. Theo chính sách này thì cách tổ chức quan lại được thực hiện đó là: tránh bố trí sử dụng người đứng đầu một địa phương hoặc một tổ chức nhà nước là người có mối quan hệ ruột thịt với những người đang ở trong đó, làm việc ở cơ quan đó. Đây là một chính sách quản lý quan lại làm cho bộ máy quan lại giảm đi nạn bè cánh, nể nang, né tránh hoặc bao che nâng đỡ cho nhau. Ngày 22 tháng 5 năm 1486, ban chiếu cấm quan lại nhậm chức ở ngoài lấy đàn bà con gái trong bộ hạt của mình. Tháng 9 năm 1488, xuống chiếu rằng từ nay các quan phủ, huyện, châu sẽ xét đặt xã trưởng hễ là anh em ruột, anh em con chú, con bác, cậu cháu với nhau, thì cho một người làm xã trưởng, không cho cả hai cùng làm để trừ mối tệ bè phái của nhau. Tháng 8 năm 1495, có lệnh cho châu huyện chọn đặt xã trưởng. Nếu là cô cậu đôi con gì với nhau và thông gia cùng gả bán con gái cho nhau đều không được cùng làm xã trưởng trong cùng một xã. Ngày 28 tháng 4 năm 1497, định lệnh đổi đi nơi khác, như các viên quản quân, quản dân ở Nghệ An, nếu người nào có quê quán ở phủ huyện mình cai trị, có nhà ở, nha môn mình làm việc, thì bộ lại điều động đi nơi khác, chọn người khác bổ thay, lệnh này sau đó áp dụng trong phạm vi cả nước. Chính sách hồi tị không những được áp dụng trong việc tổ chức bộ máy nhà nước, mà còn được áp dụng trong việc tổ chức thi hương, thi hội của sĩ tử, như các quan chấm thi mà có người thân đi thi thì phải tâu lên nhà vua, xin tránh đi, nếu không xin mà bị phát hiện thì vị quan này bị phạt rất nghiêm, điều 2 chương vi chế, quốc triều hình luật. Đối tượng thực hiện chính sách hồi tị thời Lê Sơ là các vị quan đứng đầu bộ máy chính quyền dân sự và quân sự địa phương, nhưng được chú trọng nhất vẫn là cấp cơ sở, vì các xã quan thường bị ràng buộc nhiều mối quan hệ gia đình, gia tộc, không thể giữ được công tâm khách quan trong công việc. Tuy vậy, chính sách hồi tị được áp dụng rất linh hoạt, điển hình như đối với một số quan chức, thái y viện, chăm sóc sức khỏe cho vua, tư thiên giám, cơ quan làm lịch dự báo thời tiết, thái thường tự, phụ trách việc thi hành những thể thức lễ nghi thì không thực hiện chính sách hồi tị. Nguyên nhân là do các cơ quan này không những cần người có trình độ chuyên môn, mà còn cần những bí quyết cha truyền con nối. Hơn nữa, việc người thân thuộc làm việc trong các cơ quan này cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự khách quan của công việc. Chính sách này tuy có mặt hạn chế là không phát huy được sự hiểu biết về địa phương của quan lại ngay khi nhận chức, trật tự, chỗ ở của các quan lại bị thay đổi nên việc quản lý quan lại phức tạp và có đôi chút khó khăn, nhưng chính sách này đã mang những lợi ích khá thiết thực, hạn chế được các mặt trong văn hóa ứng xử của người làm quan. Vì thế mà chính sách hồi tị được sử dụng như là biện pháp giúp triều đình ngày một hiệu quả hơn. Ngoài ra, các vua thời Lê Sơ còn áp dụng chính sách chuyển đổi quan lại, đó là việc thay đổi chuyển đổi nơi làm việc của các quan lại, căn cứ vào thời gian làm việc, nơi làm việc, hiệu quả công việc trên cơ sở kết quả của các kỳ khảo khóa. Chính sách này được thực hiện ở thời Lê Sơ, tiêu biểu là thời vua Lê Thánh Tông, Năm 1467, ông đã quy định viên chức làm việc ở biên giới xa xôi, sau 9 năm thì được chuyển về miền xuôi. Đến năm 1467, thời hạn này được quy định giảm xuống còn 6 năm. Năm 1478, việc luân chuyển này bắt đầu thực hiện luân chuyển quan lại dựa vào năng lực. Người nào do chân lại viên xuất thân, học thức nông cạn, tài năng thấp kém thì bộ lại sẽ chuyển đến viện khác. Chọn tiến sĩ, các sĩ nhân đã đỗ, từng giữ chức ở phủ huyện, có tài năng kiến thức thay vào. Mục đích của việc luân chuyển là giúp cho triều đình có thể lựa chọn được những vị quan phù hợp với công việc của mình. Khi chọn được vị trí phù hợp với khả năng thì vị quan đó mới phát huy hết tài năng phụng sự cho nước nhà. Đồng thời đây cũng là một cách để cho các quan lại chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi của các vị quan ở một khu vực, ngành nào đó, tạo ra sự công bằng giữa các quan, làm cho tâm lý ổn định, tránh sự phân bì đố kỵ lẫn nhau. Việc luân chuyển còn tránh được hiện tượng cắt cứ, bè cánh, lộng quyền của quan lại. Do đó, luân chuyển quan lại là một chính sách giúp cho triều đình kiểm soát được quyền lực của quan lại, thải loại được những quan lại kém tài, kém đức, hoàn thiện hơn nữa phẩm chất cũng như tổ chức quan lại. 3.2.4 Chính sách lương bổng của quan lại. Thời Lê Sơ, một nhà nước phong kiến thì bổng lộc của quan lại cũng sẽ không khác các thời đại trước, và bổng lộc là ruộng đất, tô và thuế. Lương bổng gồm các khoản sau: chế độ lộc điền dành cho quan lại cao cấp và người thân thuộc của nhà vua, có hàm từ tứ phẩm trở lên. Chế độ quan điền cấp cho quan lại có hàm từ tam phẩm trở xuống. Ở thời kỳ đầu của nhà Lê là vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, thì việc ban cấp này chỉ lẻ tẻ cho từng công thần chứ chưa trở thành chế độ hẳn hoi. Như vào năm 1429, sau khi lên ngôi, Lê Lợi định phép quan điền cho các quan lại theo chức tước. Được cấp số ruộng khá nhiều, sang thời trị vì của vua Nhân Tông năm 1454, nhà vua bắt đầu thân chinh đổi niên hiệu là Diên Ninh. Nhân dịp này nhà vua ban xá điền cho thiên hạ. Ngoài chế độ lộc điền và quân điền thì bổng lộc quan lại còn được cấp bằng tiền. Năm 1456, khi lượng tiền lưu thông đã khá đầy đủ, lúc này mới bước đầu quy định lương bổng bằng tiền cho quan lại. Tuy vậy, việc ban cấp này chưa thành quy chế rõ ràng và sử cũ cũng không ghi chép đầy đủ. Dưới thời trị vì của vua Lê Thánh Tông, việc cấp lộc điền và bổng lộc cho quan lại mới được quy định thành quy chế rõ ràng. Ông lên ngôi năm 1460, nhưng đến năm 1477 thì quy chế bổng lộc quan lại mới được ban hành. Theo quy chế này, tất cả các tầng lớp quý tộc, quan liêu, từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất đều được cấp tiền, bổng lộc hàng năm theo phẩm cấp. Bên cạnh đó, còn cấp đất làm vườn. Những quý tộc quan lại cao cấp từ tước bá trở lên được cấp một số thực hộ, còn ruộng đất thì cấp theo chế độ lộc điền và quan điền. Tuy mức lương chưa cao lắm, nhưng đây cũng là một cách giúp cho triều đình hạn chế nạn tham nhũng của quan lại. 3.2.5 Xử lý quan lại vi phạm. Quan lại phạm tội bất kể là quan đại thần, có công hay quan lại bình thường đều bị xử lý. Việc xử lý quan lại của triều Lê được thể hiện qua 172 điều được quy định trong Bộ Luật Hồng Đức. Các tội này ta có thể phân thành 3 nhóm tội. Nhóm tội xâm phạm đến sự tôn kính trung thành đối với nhà vua. Đối với quan lại, lòng trung thành đối với nhà vua là một yêu cầu đặt lên hàng đầu. Vì thế, nếu ai phạm tội này sẽ bị xử lý rất nặng. Các tội bao gồm quan chức vào triều không đội khăn áo, có ý chê bai triều trước, chỉ trích vua quá nặng lời, coi thường chiếu lệnh, tỏ ý bất kính, quan giữ việc ở trấn, lộ, liên kết với nhau mưu làm phản, giải truyền chiếu chỉ của nhà vua, được quy định tại Điều 80, Điều 217, Điều 132, Điều 209, 216, 220, 234, 550, 264, Bộ Luật Hồng Đức. Nhóm tội liên quan đến việc thực hiện bổn phận quan chức. Bên cạnh việc tặng thưởng cho những vị quan có tài, hoàn thành tốt công việc, thì nhà vua cũng có những quy định rất nghiêm khắc đối với những quan lại không làm tròn trách nhiệm và chức vụ. Vì thế mà một số quy định của nhóm tội này chiếm số cao hơn so với các tội khác, bao gồm các tội như tiết lộ quân cơ đại sự, quan coi thi không nghiêm, chậm trễ công việc, thi hành sắc lệnh không nghiêm, quan chậm trễ trong việc duyệt sổ đinh, quan ti không phát giác thuộc viên phạm tội, quan lại sao nhãng công việc, được quy định tại các điều 79, 84, 101, 120, 122, 150, 151, 121, 116, 157, 174, 169 Bộ Luật Hồng Đức. Khi quan lại phạm tội vào hai nhóm tội này đều có thể bị xử phạt các hình phạt như biếm, đồ, lưu và cao nhất là tội tử. Nhóm tội xâm phạm đến quyền lợi của dân. Việc quan tâm đến đời sống của dân cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quan lại. Vì thế, nếu quan lại không làm cho dân dưới mình quản lý được nhiều thêm, được giàu có, được dạy dỗ, biết chữ nghĩa, thì cũng xem là có tội và bị trừng phạt nặng. Ví dụ Điều 284 Bộ Luật Hồng Đức quy định, các quan ti làm việc ở ngoài nếu không biết làm việc lợi, trừ việc hại, để dân chăm họ phải phiêu bạt đi nơi khác, hộ khẩu hao hụt thì xử bãi chức hay tội đồ. Hay điều 138, quan ti làm trái pháp luật mà ăn hối lộ từ 1 đến 9 quan thì xử tội biếm hay bãi chức. Từ 10 đến 19 quan thì xử tội đồ hay lưu, từ 20 quan trở lên thì xử tội chém. Hoặc điều 300, những quan ti ở trấn ngoài cùng các tướng hiệu mà tự tiện thu tiền của dân để làm vật cung phụng cho nhà vua thì xử biếm 1 tư. Nặng thì thêm 1 bậc và bắt trả lễ vật cho dân. Ngoài ra, còn quy định ở một số điều như 370, 372, 280, 305, 575 của Bộ Luật Hồng Đức. Việc quy định hình phạt và xử lý kịp thời công minh những hành vi vi phạm pháp luật là một trong những cách giữ vững kỷ cương phép nước, hoạt động của bộ máy mới hiệu quả. Chính vì những chính sách mang tính thực tế và cũng khá hiệu quả nên nó trở thành bài học lịch sử có giá trị tham khảo đến ngày nay. 4 lớn. Kết luận. Công cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông là cuộc cải cách tương đối toàn diện. Từ triều đình trung ương xuống đến làng xã, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng với mô hình tổ chức bộ máy nhà nước mà Lê Thánh Tông đặt ra sau cuộc cải cách, mô hình này là mô hình tiên tiến nhất của chế độ quân chủ phong kiến đương thời, thể hiện khá hoàn chỉnh tư tưởng chỉ đạo của Lê Thánh Tông, lớn nhỏ cùng ràng buộc nhau, nặng nhẹ cùng kiềm chế nhau, địa phương gắn với trung ương. Chú thích. Theo Nguyễn Hoài Văn, tư tưởng chính trị Nho giáo từ Lê Thánh Tông đến Minh Mệnh. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, số trang 121. Hết chú thích. Hệ thống hành chính này phù hợp và phản ánh rõ nét trình độ phát triển kinh tế xã hội, trình độ dân trí của nước Đại Việt khi đó. Ở thế kỷ 15, chế độ quân chủ trung ương tập quyền Đại Việt đã đạt tới một trình độ phát triển cao, điều đáng chú ý về mặt tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước thời kỳ này là việc tổ chức và thực hiện sự giám sát lẫn nhau giữa một số cơ quan nhà nước, như lời nhận xét của một số nhà nghiên cứu nước ngoài về bộ máy nhà nước thời Lê Sơ. Có trình độ chuyên môn hóa cao hơn hẳn các nước khác ở vùng Đông Nam Á và thậm chí ở phương Tây thời Trung Cổ cũng không biết tới một chính quyền với các cơ quan hoàn chỉnh đến như vậy. Chú thích. Dẫn lại theo Lê Đức Tiết. Số trang 105. Hết chú thích. Dưới triều Lê, đặc biệt từ thời Lê Thánh Tông, vai trò quyền lực của nhà nước trung ương đối với các địa phương rất to lớn. Hồng Đức bản đồ, bộ bản đồ đầu tiên của nước ta được hoàn thành dưới thời Lê Thánh Tông đã đánh dấu bước tiến to lớn trong quản lý của nhà nước trung ương. Cả nước chia thành 13 thừa tuyên đạo, 52 phủ, 178 huyện, 50 châu, 20 hương, 36 phường, 6.851 xã, 322 thôn, 637 trang, 40 sách, 40 động, 30 nguyên, 30 trường. Các vùng xa như Thanh Nghệ, Thuận Hóa, Yên Bang, Tuyên Quang, Hưng Hóa đều đặt ti và thủ ngự, nhà nước trực tiếp quản lý các địa phương thông qua hệ thống quan lại.